Tiên Luyện Chi Lộ, chương 129, Trảm Thủ Linh Thần Đan, góc truyện audio.com, Trương Hằng cầm linh khí nguyệt thương đẹp như tác phẩm nghệ thuật trong tay, đứng yên trên không trung Thiên La Học Viện, hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn cả học viện bên dưới, giống như mọi thứ trước mặt đều nhỏ bé như con kiến. Ông, nguyệt thương trắng như tuyết run rẩy như có linh tính, toàn thân lóe ra ánh sáng bạc lạnh giá mà trong suốt làm nổi bật khuôn mặt kiên nghị như quân nhân của chủ nhân. Ngươi là ai? Một vị tu sĩ trúc cơ kỳ trong đó khiếp sợ thực lực của Trương Hằng, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại, lớn tiếng quát tháo Trương Hằng. Ba vị tu sĩ trúc cơ hầu kỳ cùng nhau đứng yên trên hư không, dùng ánh mắt không chút sợ sệt người thanh niên tu sĩ áo bào tím trước mặt này. Đúng lúc này, rất nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ tới bên này, có xu thế bay về phía này bao quanh Trương Hằng. Ha ha, Trương Hằng cất tiếng cười to. Nhìn càng ngày càng có rất nhiều tu sĩ trúc cơ, giống như hắn căn bản không để những người vào mắt. Chẳng lẽ hắn là thiên tôn kết đan kỳ? Một gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ trên mặt truyền âm cho tu sĩ bên cạnh. Tuy nhiên, ở trước mặt nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ cũng có mấy phần sợ hãi. Rất nhanh có hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ bao vây Trương Hằng. Mọi người cùng nhau động thủ, một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đứng bên trong lộ ra vẻ quyết đoán, hạ lệnh với những người chung quanh. Đã chậm rồi, ha ha, chào các vị. Vẻ tươi cười trên mặt Trương Hằng càng ngày càng dày, bỗng dưng huyết sát ấn kỳ trên đầu hắn đột nhiên hiện ra. Một cỗ sát khí kinh người tản ra chung quanh, cùng lúc đó, từ trong vũ trụ mấy vạn dặm phía trên bắn xuống một cột sáng màu trắng. Cột sáng màu trắng lập tức bao quanh thân thể Trương Hằng. Bên tai Trương Hằng truyền đến tiếng cười khẽ của huyết sát thần đế. Ta còn tưởng rằng ngươi còn chơi đùa thêm chứ, chơi đùa với bọn họ. Trương Hằng liếc mặt nhìn một nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ. Chờ sau khi ta đạt tới trúc cơ kỳ, tuy nhiên sau này ta rất khó trông thấy tu sĩ yếu như vậy. Thật sự sức chiến đấu của tu sĩ trên tinh cầu này cũng rất kém. Thình thịch thình thịch thình thịch, dưới công kích của hơn 10 tu sĩ trúc cơ kỳ. Một vùng pháp thuật thật lớn lập tức nuốt sống Trương Hằng. Mấy giây sau, các loại quang ảnh cũng biến mất, bóng dáng Trương Hằng đã biến mất không tăm hơi. Chạy rồi, có người hỏi với giọng nghi hoặc, không có khả năng, cho dù chết cũng phải lưu lại một chút mảnh vỡ pháp bảo chứ. Một lão tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trong đó phân tích. Các ngươi có thấy cột sáng vừa rồi không? Có thể là một loại thiên phạt, có lẽ thần tôn đại nhân tự mình ra tay giết chết hắn. Ừ, có đạo lý, thực lực tu sĩ vừa rồi ngay cả chúng ta cũng nhìn không thấu, rất có thể hắn là tu sĩ kết đan kỳ. Kết quả là trong sử sách đời sau của Thiên La Học Viện có nói tới một đoạn. Thiên La Học Viện năm 1246. Cao thủ thần bí ẩn nấp trong bổn viện, giết chết 9 người luyện khí đại viên mãn. Còn giết chết một đại sư trúc cơ kỳ. Một mình cầm viên nguyệt loan đao trong tay, giống như từ thần phủ xuống, may mắn từ trên trời giáng thần quang, loại bỏ hắn, cứu cho học viện một kiếp. Bốn phía là không gian vũ trụ tối đen được khảm đầy tinh tú. Dưới chân vẫn là một quá tinh cầu xinh đẹp màu xanh thẳm. Trương Hằng đứng bên cạnh thân ảnh màu máu, dường như đang nghĩ điều gì. Một nguyện vọng, ngươi có thể nghĩ cho kỹ. Trong, góc truyện audio.com, mắt thân ảnh màu máu mang theo ý cười nhàn nhạt, rốt cục đưa ra nguyện vọng gì. Vấn đề này lại làm khó Trương Hằng. Hắn thật sự muốn đề xuất nguyện vọng muốn mảnh vỡ thế giới, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào vũ trụ thế giới không gian vô hạn. Liền vứt bỏ ý niệm này trong đầu. Đối với Trương Hằng tu luyện luyện thiên hóa địa công mà nói, thứ cần thiết nhất là có thể có pháp bảo, tài liệu hay thiên tài địa bảo dùng cho luyện hóa. Nhưng trong tay Trương Hằng có không ít thứ có thể dùng cho luyện hóa, bao gồm mảnh vỡ thế giới, huyết sát thiên bi, nội đan hạo thiên xà long vương, pho tượng thần bí. Tốc độ luyện hóa mảnh vỡ thế giới quá chậm thì không nói, nhưng mấy món sau cũng đủ cho Trương Hằng tu luyện một đoạn thời gian rồi. Có thể dự đoán, chờ sau khi Trương Hằng ra huyết sát động phủ, con đường tu luyện khẳng định bằng phẳng. Đúng rồi, Trương Hằng đột nhiên muốn nghĩ về Ninh Tuyết Dung trong túi chữ vật. Ngón tay điểm lên túi chữ vật màu xanh sáng ngờ. Tuyết liên do Ninh Tuyết Dung biến thành xuất hiện trong lòng bàn tay Trương Hằng. Huyết sát thần đế nhanh chóng thấy được tuyết liên này, trong mắt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vật ấy hình như là thiên tài địa bảo trong động phủ phải không? Tuyết Dung bái kiến thần đế. Tuyết liên trong lòng bàn tay Trương Hằng lập tức hóa thành một cô gái nhu mì duyên đáng yêu kiều, mặt hiện lệ vẻ sợ hãi và vui mừng, hơi khom người hướng về phía huyết sát thần đế. Nàng là thân thể Tuyết liên, cứ cách một đoạn thời gian mới có thể lấy nhân thân xuất hiện một lần. Lần này hiện thân chỉ sợ có lẽ giá phải trả là tiêu hao rất nhiều pháp lực. Không biết thần đế có cách nào khiến nàng khôi phục thân thể máu thịt. Trương Hằng hỏi, đây nguyện vọng ngươi đề xuất sao? chẳng lẽ ngươi không muốn một kiện tiên bảo sao? Phân thân huyết sát hơi có chút bất ngờ. Trên mặt ngọc xinh đẹp như hoa của Ninh Tuyết Dung cũng lộ ra một chút chờ mong, trong đôi mắt trong suốt như nước suối mang theo vẻ cảm kích chưa từng có. Lặng lẽ nhìn Trương Hằng, ta tu luyện chính là huyết ma đạo hủy diệt cũng không am hiểu cứu người. Nếu bản tôn của ta đích thân tới đây thì còn có hy vọng rất lớn. Hơn nữa lúc này lực lượng và pháp tắc ta nắm giữ rất có hạn. Không phải là có thiên linh dịch gì đó sao? Trương Hằng nói, với thân thể tuyết liên của nàng giờ phút này cho dù dùng thiên linh dịch cũng vô bổ. Bởi vì thiên linh dịch chỉ thật sự có hiệu lực với yêu thú hay là linh hoa dị thảo mới mở linh trí. Mà nàng hiện tại đã là một loại hình thái gần giống người. Làm sao có thể chứ? Vị tỷ tỷ bằng hữu của ta trước đây hoàn toàn biến thành hình thái tuyết liên gần như nguyên thủy, cuối cùng được một thế ngoại cao nhân khôi phục hình dáng vốn có rất dễ dàng. Trương Hằng thật không ngờ, ngay cả phân thân huyết sát cũng không thể khôi phục dáng người chân chính của Ninh Tuyết Dung. Rất dễ dàng, phân thân huyết sát khẽ cau mày, theo sau nhắm hai mắt lại. Cả người rơi vào trầm tư, không gian chung quanh nhôn nhạo khí tức quỷ dị. Ước chừng qua nửa canh giờ, phân thân huyết sát mới bỗng nhiên mở mắt. Trong con ngươi hiện lên một đạo lệ quang, chỉ thấy hắn lấy tay điểm trên hư không, trước mặt lập tức xuất hiện một hình ảnh như mặt kính. Trong hình ảnh lộ ra một thế giới trắng đen, có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy người trong đó. Trong đó một lão nhân tuổi xế chiều nhìn bắt mắt nhất đối diện lão. Góc truyện audio.com, nhân là một thiếu niên trong tay cầm một đóa tuyết liên ủ rủ. Người này chính là Triệu Thủy, nghe không ra âm thanh trong đó nhưng có thể nhìn thấy lão già kia đột nhiên vươn tay. Tuyết liên trong tay Triệu Thụy liền bay vào hư không, theo sau tuyết liên kia hóa thành Lạc Ngưng Tuyết với một thân áo trắng. Sau khi làm xong mọi thứ, lão già kia cũng dịch chuyển Lạc Ngưng Tuyết và Triệu Thụy rời đi. Cuối cùng, trong hư không buông xuống một đạo tia chớp màu đen, khiến lão nhân biến mất tăm. Trương Hằng lặng lẽ thấy hết những hình ảnh này, không ngừng bội phục thần thông kia của lão nhân kia. Nhưng phân thân huyết sát không ngờ có thể quay lại chuyện xảy ra trước đây, cũng chính là một loại thủ đoạn rất nghịch thiên. Thì ra là hắn, cái giá phải trả cũng không nhỏ nha, nhưng chung quy cũng không thể chống lại thiên uy quá lớn của thiên địa nhân quả tuần hoàn. Thân ảnh màu máu trầm ngâm một lát, rồi làm cho mặt kính trước mặt biến mất, Trương Hằng đột nhiên nhớ tới khi Lạc Ngưng Tuyết ở sinh tử môn, nói câu cuối cùng. Vì sao trời cao không cho ta thêm một lần cơ hội chứ? Mặc dù lão già thần bí kia dùng vô thượng pháp tắc và cái giá không nhỏ để cứu nàng nhưng cũng chỉ kéo dài sinh mệnh cho nàng một năm. Nàng chỉ có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ thì mới có thể chân chính chuyên hóa hình thái con người, tiềm lực tương lai cũng không nhỏ. Phân thân huyết sát liếc mắt nhìn Ninh Tuyết Dung với vẻ tán thưởng. Đại ca, muội phải vào trong rồi. Trên thân Ninh Tuyết Dung lóe lên bạch quang ảm đạm, trong con ngươi sáng ngời như thu thủy liếc nhìn Trương Hằng, cuối cùng hóa thành đóa tuyết liên tiến vào trong túi trữ vật của Trương Hằng. Tuy rằng ta không thể khiến nàng lập tức hóa thành thân thể máu thịt chân chính nhưng ta có một loại linh đan rất hiếm thấy có thể khiến tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh. Nói tới đây, trong tay phân thân huyết sát xuất hiện một bình ngọc màu đỏ tím. Đây là một lọ linh thần đan, trong đó tổng cộng có 3 viên linh thần đan. Loại linh đan này có 2 hiệu quả, thứ nhất là có thể tăng mạnh thiên phú người kể cả yêu thú. Hiệu quả thứ hai là có thể làm tăng cảnh giới tinh thần của tu sĩ. Từ tiên nhân trở xuống dùng đều có hiệu quả, dùng thêm cũng không có hiệu quả trồng chất. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, Trương Hằng sừng sốt không nghĩ tới phân thân huyết sát chủ động lấy ra thứ nghịch thiên đó. Dưới tiên nhân thì có hiệu quả, thứ này không biết mạnh hơn hóa anh đan, tạo hóa đan bao nhiêu lần. Nhìn phân thân huyết sát ra hiệu, Trương Hằng tiếp lấy bình linh thần đan này, nhớ kỹ, không thể coi thường tác dụng của linh thần đan này. Mặc dù là một phàm nhân phế linh căn dùng nó cũng sẽ lập tức có tiềm chất thành tiên nhân. Chỉ một viên linh thần đan cũng đã vượt xa giá trị một kiện tiên bảo bình thường. Phân thân huyết sát nhắc nhở, dường như rất coi trọng Trương Hằng. Không ngờ có linh đan như vậy, nuốt một viên có thể có tiềm chất thành tiên nhân. Nếu đưa một viên cho tên đệ tử phế linh căn của mình, vậy mình chẳng phải có thể tạo ra một tiên nhân sao? Trương Hằng không ngừng kích động trong lòng, vội đặt bình linh đan này vào trong túi trữ vật. Tuy rằng chỉ mới có khả năng tạo ra một vị tiên nhân nhưng hiệu quả của linh thần đan này rất nghịch thiên. Đúng rồi, còn có mấy người đi đến đâu rồi? Trương Hằng đột nhiên nhờ lại mấy người không tham gia nhiệm vụ, trong đó bao gồm cả Triệu Thủy. Phân thân huyết sát, góc truyện audio.com, cười ha ha, cũng đã trôi qua một năm, không biết những người đó đã chết mấy người cách Trương.